Đế Bá, chương 487, như hổ rình mồi. 1. Góc truyện audio.com, đệ tử Thiên Đạo Viện là nền móng của Thiên Đạo Viện. Đệ tử khác với học sinh, đệ tử mới là gốc của Thiên Đạo Viện. Bây giờ Thiên Đạo Viện đưa một đám đệ tử đạo hạnh cạn đi khiến nhiều học sinh trong năm đại viện cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Thiên Đạo Viện thật sự gặp tai họa, chuyện này không đùa. Một tin bom tấn khác nổ Thiên Đạo Viện, nghe nói đại sư huynh cũng sắp đi. Trong phút chốc giông tố kéo đến, lòng người hoảng hốt nay càng kinh hoàng hơn. Nhạc Nghị là đệ tử trẻ tuổi, có tương lai tiềm lực nhất Thiên Đạo Viện. Bây giờ Nhạc Nghị bị đưa đi, trong phút chốc mọi người nhận ra tai nạn đến với Thiên Đạo Viện nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta cũng đi đi, chờ tai nạn qua rồi lại về. Nhiều học sinh vốn không định đi đều dao động, gói ghém hành lý lên đường. Thiên Đạo Viện sẽ mở đạo môn đưa các học sinh muốn đi rời khỏi học viện. Học sinh năm đại viện rời đi gần hết, nhưng đa số thuộc đại thế viện, nhàn thế viện. Không bao nhiêu học sinh đỉnh thế viện, thánh thế viện ra đi. Một vài học sinh thánh thế viện biết nội tình nhỏ giọng nói. Nên đến, trên đời không có thứ gì không lộ tiếng gió, giấy không gói được lừa. Khi nhiều học sinh xuất thân từ bình dân thuộc đại thế viện, nhàn thế viện rời đi, có một vài học sinh nghe được tiếng gió. Một số học sinh xuất sắc của đỉnh thế viện trước đó không biết nội tình, nhưng khi bọn họ hỏi thăm được tin tức thì ở lì trong Thiên Đạo Viện. Vài học sinh đại thế viện, nhàn thế viện vốn định đi, khi hỏi thăm được tin tức bên trong cũng không chịu đi. Môn hộ trong truyền thuyết từ vạn cổ đến bây giờ nhiều người đi vào, trong đó nổi nhất là Hạo Hải Tiên Đế Thiên Đế Môn. Truyền thuyết năm xưa Hạo Hải Tiên Đế cũng là học sinh Thiên Đạo Viện từng bước vào môn hộ. Có tin đồn Hạo Hải Tiên Đế được một trong cửu đại thiên thư trong truyền thuyết. Chuyện xảy ra sau này thì mọi người đều biết, đời đời truyền tụng. Hạo Hải Tiên Đế trở thành tiên đế vô địch một thế hệ, chịu tài thiên mệnh, trường chấp càn khôn. Càng đáng sợ là Hạo Hải Tiên Đế sáng lập Thiên Đế Môn, bốn đời tiên đế đều ra từ Thiên Đế Môn, sáng tạo kỳ tích chưa từng có từ vạn cổ đến bây giờ. Đồn rằng Hạo Hải Tiên Đế sáng lập Thiên Đế Môn có thể vô địch vạn cổ, bốn đời tiên đế đều ra từ Thiên Đế Môn có liên quan lớn đến kỳ ngộ trong môn hộ. Hiện tại môn hộ lại mở ra, các học sinh trước đó không biết nội tình đều tim đập nhanh. Hỏi thế gian có ai không muốn làm Hạo Hải Tiên Đế thứ hai? Học sinh đại thế viện, nhàn thế viện ở lại chỉ vì kỳ ngộ trong môn hộ. Có thể nói học sinh đỉnh thế viện đa số ở lại vì môn hộ này. Còn thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện thì khó nói. Thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện đa số đến từ đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn, bọn họ biết nhiều tin trong hơn. Ầm ầm. Từng ngày qua đi Thiên Đạo Viện biến dị càng lúc càng mãnh liệt. Mặt đất nứt nẻ, nếu không phải đế cơ dưới lòng Thiên Đạo Viện khóa lại mảnh thiên địa này thì đã bị xé rách ra. Tuy nhiên tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cứ tiếp tục thế này Thiên Đạo Viện sẽ bị hủy, vỡ vụn ra. Chẳng lẽ là dấu hiệu trước khi môn hộ mở ra, học sinh không biết tin trong nhìn thiên địa nứt ra thì sợ teo tim. Lực lượng đáng sợ như vậy đủ xé nát tất cả, nếu trong môn hộ có lực lượng đáng sợ đến thế. Góc truyện audio.com, bọn họ đi vào có được kỳ ngộ không? Chưa biết chừng chết luôn bên trong. Học sinh biết nội tình thì lại khác, đặc biệt vài học sinh thánh thế viện. Bọn họ nhìn từng ngày thiên địa tách ra, dù không lộ ra ngoài mặt nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Học sinh thánh thế viện ở trong bóng tối không kiềm được hưng phấn nói. Thiên Đạo Viện đời này sắp biến mất, thiên địa tổ mạch rốt cuộc đổi chủ. Đối với học sinh xuất thân bình thường hoặc khao khát kỳ ngộ, nếu gặp kỳ ngộ giống như Hạo Hải Tiên Đế không chừng sẽ một bước lên mây, từ nay vấn đỉnh. Còn những học sinh xuất thân từ truyền thừa cổ xưa, đế thống tiên môn thì khác. Bọn họ có nội tình thâm sâu, có đế thuật, có bảo vật binh khí vô tận, thậm chí có được tiên đế chân khí, thần vật tiên chân. Với bọn họ thì kỳ ngộ trong môn hộ chỉ như dệt hoa trên gấm, với cá nhân hoặc tông thổ giáo phái thiên địa tổ mạch tuyệt thế vô song dưới lòng đất Thiên Đạo Viện mới là thứ khiến tim bọn họ đập nhanh. Với một số thiên tài yêu nghiệt vào Thiên Đạo Viện vì có mục đích riêng, kỳ ngộ trong môn hộ chỉ là thứ yếu, dành thiên địa tổ mạch cho tông môn của mình mới là ưu tiên hàng đầu. Huống chi Thiên Đạo Viện tích lũy trăm ngàn vạn năm, có được nội tình thần vật tiên chân đủ làm vô số môn phái truyền thừa trong thiên hạ thèm nhễu nước miếng, số lượng nhiều tới mức khó thể tưởng tượng. Thiên địa tách ra càng ngày càng nghiêm trọng, Thiên Đạo Viện cảnh cáo lần cuối. Cảnh cáo lần cuối, Thiên Đạo Viện gặp đại nạn, mong các học sinh hãy nhanh chóng rời đi. Lúc này có người lên tiếng thề thốt muốn chung sức đồng lòng với Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện có khó khăn, là học sinh Thiên Đạo Viện nên đồng tâm hiệp lực cùng học viện vượt qua cửa khó. Tuy đạo hạnh của chúng ta mỏng nhưng các lão trong viện hãy tin chúng ta có thể góp một phần sức nhỏ. Một thanh niên từ trên trời giáng xuống, đại đạo ngân vang, hạ ống chốc khí thế hùng hồn, duy ngã độc tôn. thấy thanh niên duy ngã độc tôn kia thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện giật mình biến sắc mặt. Thần nhân cơ không vô địch, rốt cuộc hắn ra khỏi đế thế viện, thần nhân cơ không vô địch phong độ tam thánh, không ai có thể sánh vai. Chỉ có Mai Tố Giao tiên cốt là ngang ngửa với cơ không vô địch. Có người nói thần nhân cơ không vô địch là số một trong thế hệ trẻ. Thần nhân cơ không vô địch vừa lên tiếng, vô số thiên tài yêu nghiệt hùa theo. Không sai, cơ không vô địch nói rất đúng. Chúng ta xuất thân từ thiên đạo viện, là học sinh của thiên đạo viện thì nên cùng học viện đồng tâm hiệp lực vượt qua ải khó. Nhiều học sinh đồng thanh kêu lên, chúng ta muốn cùng thiên đạo viện cùng sống cùng chết. Trong số người gieo hò có học sinh không biết nội tình, bọn họ thật sự có nhiệt huyết. Cũng có học sinh muốn đục nước béo cò, một thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện thừa dịp nêu yêu cầu. Các lão nên mở tông thổ thiên đạo viện, để chúng ta cùng các vị sư thúc bá kề vai chiến đấu, vượt qua ải khó. Thiên đạo viện không đáp lại yêu cầu của học sinh ở lại, vẫn đóng chặt tông thổ. Trong năm đại viện còn giữ lại đại nhân vật thiên đạo viện trấn thủ nhưng trừ số ít ra, cường giả thiên đạo viện khác không lộ mặt dường như bận ứng đối tai nạn. Thiên đạo viện không đáp lại yêu cầu của học sinh năm đại viên nhưng thần nhân cơ không vô địch vẫn không đi, thề muốn cùng thiên đạo viện vượt qua. Góc truyện audio.com, khó khăn, dù thế nào thiên đạo viện gặp khó khăn, là đệ tử trong học viện mỗi người đều có trách nhiệm. Cách chương.